Phần phụ lục. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam khai thị phương pháp niệm Phật. Số 1. Rất đơn giản chính là hai thời khóa sớm tối. 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lạy. 2. Nam mô A Di Đà Phật. Một lạy. 3. Nam mô A Di Đà Phật. Không cần lễ bái, chú tâm cung kính niệm, có thể quỳ niệm, ngồi niệm hoặc đứng niệm đều được cả, ít nhất 100 biến, ngàn biến, vạn biến, do thời gian người rảnh rang hay bận rộn mà quy định niệm Phật nhiều hay ít. 4. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lạy. 5. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Một lạy. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là hai vị Đại Bồ Tát ở hai bên Đức Phật Di Đà, hỗ trợ Đức Phật A Di Đà tiếp độ chúng sinh, gọi chung là Tam Thánh Tây Phương. Khi niệm Phật xong, cần lễ lạy hồi hướng. 6. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lạy. Thế giới Cực Lạc có rất nhiều Bồ Tát, tương lai sẽ là thầy và bạn của chúng ta, cần phải nên lễ bái. 7. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sinh nước Cực Lạc. Đây là văn hồi hướng, cũng chính là nói rõ nguyện lực của chúng ta niệm Phật. Nguyện cần phải phát khởi. 8. Lễ tam tự quy y rồi, lui ra. Phụ chú, thời khóa trên mỗi ngày sớm tối hai lần thực hành. Khi làm lễ, rửa tay súc miệng, trước bàn Phật đốt hương đảnh lễ, y theo pháp và tụng niệm. Nếu không có tượng Phật hay chỗ ở không thuận tiện, thì khỏi đốt hương, đảnh lễ cũng được. Nhưng mặt nên hướng về phương Tây, giữ tâm thành kính, công đức vẫn y nhau, không khác. Thứ hai, phương pháp niệm 10 hơi. Hết một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ 3 đến 5 biến hoặc từ 6 đến 7 biến. Cộng lại niệm 10 hơi rồi niệm văn hồi hướng một biến, lạy ba lạy rồi lui. Phụ chú, phương pháp này dùng cho người quá bận rộn, đoán chừng một thời khóa này không quá 5 phút đồng hồ. Rất quan trọng chính là trong mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối đều thực hành, tuyệt đối không gián đoạn. Có thờ tượng Phật, đối trước tượng Phật làm lễ. Nếu không có tượng Phật, thì mặt hướng về phương Tây làm lễ. Hai cách thức niệm Phật trên đây đều vì người bận rộn mà quy định. Nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể theo cách thức thứ nhất. Một thứ hai về sau tụng kinh A Di Đà một quyển, tụng chú vãng sinh ba biến, kệ tán Phật một biến. Trong bổn khóa tụng có ghi rõ, đó là càng tốt, rất đơn giản, rất hợp với thực tế, quyết định sẽ thành công trong Phật pháp. Thứ ba, pháp yếu niệm Phật. Lúc niệm Phật, cần đem tất cả việc lo nghĩ trong tâm buông xuống hết. Không nên nghĩ ngợi lung tung, đem 6 chữ hồng danh thầm niệm đều đặn trong tâm. Hoặc từ miệng niệm ra tiếng, lại từ nơi tai nghe cho rõ, ấn nhập vào tâm, cần nhớ rõ ràng, niệm và nghe thật rõ ràng, cách này mới có thể đạt đến sự cảm ứng. Lão Hòa Thượng Viên Nhân khai thị. Thứ nhất, thành thật niệm Phật. 1. Đức Phật A-di-đà là thầy của chư Phật và là vua của chư Phật. Niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật liền bằng ở nơi niệm mười phương ba đời tất cả chư Phật. 2. Chỗ Đức Phật A-di-đà chứng đắc là chỗ thành tựu đích thực, là thành quả kết tinh, đã hoàn chỉnh và cô đọng ngay nơi một câu hồng danh vạn đức Nam-mô A-di-đà Phật. Nói gọn lại là một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là chính tất cả sự chứng đắc và thành tựu của Đức Phật A Di Đà. 3. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao hàm và sở hữu tất cả công đức, tất cả lục độ vạn hạnh đều trong ấy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm và sở hữu tất cả nghĩa lý tam tạng kinh điển đều nhiếp ở trong ấy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm và sở hữu tất cả pháp môn thiền giáo luật mật đều bao gồm trong ấy. 4. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thiền rất sâu xa trong thiền, là giáo lý rất thù thắng trong giáo, là mật chú cực kỳ vi diệu trong mật chú, là luật trang nghiêm ở trong luật. 5. Niệm Phật là đại pháp vô thượng tối thắng đặc biệt không thể nghĩ bàn. Tất cả tinh túy của Phật giáo đều nhiếp ở trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. 6. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là thêm sự hành trì rất lớn, có sức mạnh trong sự hành trì. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là quán đảnh, mà lại là đại quán đảnh không thể nghĩ bàn trong sự quán đảnh. 7. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ viên mãn tất cả phước đức, thu nhiếp tất cả trí tuệ thâm diệu. Chỉ có chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thu nhiếp trọn hết biển lớn Phật pháp không thiếu sót. 2. Lạy Phật sám hối. 1. Người chân chánh niệm Phật là nhất định mỗi ngày đều cần phải lạy Phật. Thử xem kinh Hoa Nghiêm rất quý, là vua trong các kinh. Trọng điểm của bộ kinh lớn là ở tại thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Điều đầu tiên của thập đại nguyện vương là lễ kính chư Phật. Có thể biết được lễ Phật là tánh trọng yếu của sự tu hành. 2. Lạy Phật một lạy diệt vô số tội. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đến nay ác nghiệp đã tạo rộng lớn như hư không. Nếu không lạy Phật sám hối, làm sao ác nghiệp rộng cao như núi lớn biển sâu được tiêu trừ? 3. Lạy Phật là phương pháp rất tốt, chính là mỗi ngày lạy 88 vị Phật cầu xin sám hối. Nếu thời gian không cho phép, có thể lạy trước 53 vị Phật và lạy sau 55 vị Phật cũng được. Đương nhiên, chuyên lạy Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Tóm lại, mỗi ngày thực hành như thế, trọn đời không gián đoạn, lấy đây làm nguyên tắc. 4. Có người nói khoác rằng chỉ cần niệm Phật, không cần phải lạy Phật. Đây chính là lời tà kiến của những người giải đãi, dây dưa, tự khinh mình và khinh người. Mọi người nhất thiết không nên nghe theo. 3. Không giết hại, ăn chay. 1. Trong tất cả tội lỗi, nghiệp giết hại rất nặng. Bởi vì tất cả chúng sinh quý mến nhất chỉ là mạng sống của chính mình. Giết nó rồi, nó rất oán giận, oán thù kết chặt rất sâu, nợ máu phải trả bằng máu. Quả báo trong tương lai sẽ vô cùng thảm khốc. 2. Kinh Lăng Nghiêm nói, ăn thịt tội bằng với việc giết hại. Bởi vì thịt đều từ mạng sống chúng sinh bị đồ tể giết hại mà có, cho nên ăn thịt thì bằng với tội giết hại. Chúng ta mỗi ngày ăn thịt chính là mỗi ngày chúng ta đã tạo nghiệp sát sinh. Mỗi ngày ba bữa ăn thịt thì ba bữa thiếu nợ giết hại. 3. Nguyên nhân của trăm thứ bệnh đều từ thân tâm làm việc giết hại đưa đến. Tất cả thiên tai và chiến tranh, các thứ bệnh dịch và ung thư bất hạnh đều do quả báo của nhân giết hại từ trước của chúng ta mà chiêu cảm đến. 4. Kinh Niết Bàn nói, ăn thịt sẽ đoạn mất giống đại từ bi. Tâm Phật chính là tâm từ bi. Tại sao người ăn thịt sớm đã đoạn mất giống đại từ bi? Vì tâm từ bi chính là tâm Phật. Trái lìa với tâm Phật, tất cả sự tu hành đều là thất vọng. 5. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn thịt, chỗ cầu công đức đều chẳng thành tựu. Ăn thịt là tạo nghiệp sát sinh, sẽ chuốc lấy tội sát hại, là nguyên nhân lớn làm chướng ngại nguyện vãng sinh tịnh độ của người học Phật. Ăn chay chính là then chốt cho sự thăng hoa hay đọa lạc của chúng ta. Mọi người cẩn thận, không thể xem thường. 4. Cứu mạng phóng sinh. 1. Đức Phật Đại Từ Bi trong Kinh Phạm Võng khai thị chúng ta rằng phương pháp thường trụ là dạy người phóng sinh. 2. Bởi vì chư Phật và Bồ Tát Từ Bi nên tuyệt đối không vì hoàn cảnh hay thời gian và bất cứ nhân tố nào mà có chỗ sửa đổi. Nhưng vì trời đất vạn vật và tất cả chúng sinh hướng đến tự do, hy vọng cầu sự sinh tồn, tuyệt đối không vì hoàn cảnh, thời gian hay bất kỳ nhân tố nào mà có sự sửa đổi. Vì thế, phóng sinh là phương pháp thường trụ, vĩnh viễn không biến đổi, là phương pháp thực hành vĩnh viễn, tuyệt không vì hoàn cảnh hay bất cứ nhân tố nào mà có thể sửa đổi được. 3. Một đời Đại sư Liên Trì cực lực đề xướng phóng sinh. Ngài dẫn kinh điển dạy chúng ta rằng, Kinh Phạm Võng cho hạnh phóng sinh là phương pháp thường trụ. Thường trụ là thân kim cang tuổi thọ vô lượng. 4. Phóng sinh chính là phát tâm từ bi giải cứu nguy cấp sinh mạng chúng sinh lúc sắp bị đồ tể giết hại. Tất cả chúng sinh quý tiếc không gì hơn là thân mạng của mình. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, kết được thiện duyên với chúng sinh rất sâu. Phóng sinh còn là chánh hạnh niệm Phật, là hạnh trợ giúp thù thắng cho nguyện vãng sinh tịnh độ. 5. Phóng sinh là hành vi cứu gấp mạng sống chúng sinh. Vì thế, công đức của hành phóng sinh rất lớn, các việc thiện nhỏ khác không thể sánh được. 6. Phóng sinh là phương pháp tốt nhất nuôi lớn lòng từ bi nơi mỗi chúng ta. 7. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đại phóng sinh trong việc phóng sinh, là ý nghĩa rất quan trọng trong hạnh phóng sinh. 8. Ăn chay chỉ là ngừng điều ác, còn trong phạm vi tiêu cực, chỉ không tạo thêm nghiệp sát mới và không nợ thêm món nợ giết hại mới. Nhưng phóng sinh là xiển dương việc đại thiện, thêm một bước tích cực cứu mạng sống chúng sinh, trả lại món nợ giết hại từ trước. Ăn chay với phóng sinh là một thể mà hai mặt, cần phải hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhau, song song cùng tiến, hiệu quả mới thấy rõ. 9. Tùy vào tâm lượng lớn và trí tuệ cao thấp của mỗi người, nên đối với việc phóng sinh, liền có phản ứng và kiến giải rõ ràng chẳng giống nhau. Phật và Bồ Tát tâm lượng càng lớn, trí tuệ càng cao, tâm luôn thanh tịnh. Đơn thuần khởi một niệm tâm từ bi cứu chuộc sinh mạng, không có suy nghĩ đắn đo phân biệt, không cần mục đích. Phàm phu thì suy nghĩ đắn đo phân biệt chấp trước, e dè do dự, thậm chí còn chế nhạo phê bình. Người tâm lượng nhỏ, trí tuệ thấp, ý kiến lại nhiều, hủy báng càng mạnh, ngăn trở càng tăng. 10. Dẫu gặp hoàn cảnh nhiều xấu xa nguy hiểm và ô nhiễm, không quản bất cứ thời gian và địa điểm nào, chỉ cần có cơ hội thấy chúng sinh nguy cấp thọ khổ nạn đớn đau. Người có tâm từ bi tuyệt không ngồi thấy chết chẳng cứu, mà còn đem hết tâm lực để cứu sống mạng loài vật. Với người không có tâm từ bi thì một mực từ chối e dè, do dự vĩnh viễn không chịu ra tay cứu giúp, mắt chỉ trân trân xem chúng sinh đau đớn khổ nạn. 11. Phóng sinh là vì có tâm từ bi. Không có tâm từ bi thì không có vấn đề gì để nói. 12. Cho dù người toàn thế giới đều phản đối và phê bình phóng sinh, chúng ta vẫn kiên trì một đời cần phải phóng sinh, mà còn một đời đề xướng phóng sinh, bởi tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta từ đời trước, nhưng ta không biết được, cũng là chư Phật trong tương lai, thấy mạng vật chết, không cứu, để mặc nó chịu bị giết hại, rất hổ thẹn cho phận làm người. 13. Bốn điểm quan trọng của việc học Phật là thành thật niệm Phật, lạy Phật sám hối, không sát sinh, ăn chay và chuộc mạng phóng sinh. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch vân vân, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng tội lỗi không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ, để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra lẽ sống niềm vui. Được thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta, tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu. Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách, xin liên hệ chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 713-0002 hoặc số 713-3827. Địa chỉ email horangphap@hcm.vn.vn.
成年。